Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 2, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về vấn đề tội phạm và hình phạt theo Giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Cầu nguyện cho những ai bị tổn thương. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Tin Việt Nam. Hôm qua 23 tháng 3, 2019, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Chính Tòa Long Xuyên, và Đức Giám mục Phó Giuse Trần Văn Toản đương nhiên lên kế nhiệm. Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, năm nay 74 tuổi, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1945 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1974, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó, giới quyền kế vị tại Long Xuyên 3 tháng 6 năm 1999, sau khi Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm 2003, Ngài trở thành Giám mục Chính Tòa Long Xuyên. Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16 tháng Giêng năm 1992 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và thụ phong ngày 29 tháng 5 sau đó. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ngài được thăng Giám mục Phó, giới quyền kế vị tại Long Xuyên.
Vatican, trưa Chủ nhật hôm nay ngày 24 tháng 2, cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Thế giới về việc bảo vệ trẻ em sẽ kết thúc sau 3 ngày rưỡi tiến hành tại Vatican. Ban sáng lúc 9 giờ rưỡi sẽ có thánh lễ bế mạc tại hội trường Regia và bài giảng do Đức Cha Mark Coleridge, Tổng giáo mục Giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Australia đảm nhận. Sau đó, 190 tham dự viên sẽ trở lại hội trường Thượng Hội đồng Giáo mục để nghe diễn văn kết thúc của Đức Thánh Cha. Thứ Bảy hôm qua, ngày 23 tháng 2, cũng có 3 bài thuyết trình gợi ý xung quanh chủ đề tổng quát là sự minh bạch. Bài thứ nhất ban sáng do nữ tu Veronica Openibo, người Nigeria, bề trên tổng quyền tu hội Chúa Giêsu hài đồng, trình bày về đề tài, sẵn sàng, được sai đi trong thế giới. Bài thứ hai của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giáo mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức và là một trong 6 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Sau đó, các tham dự viên hội thảo trong 11 nhóm nhỏ để đào sâu vấn đề. Tái nhóm họp vào lúc 4 giờ chiều, mọi người đã nghe bài thuyết trình thứ 3 do nữ tiến sĩ Valentina Alaraki, người Mexico, văn sĩ kim ký giả cạnh phòng báo chí Tòa Thánh đảm trách, nói về việc thông tin cho tất cả mọi người. Sau cùng vào lúc 5 giờ rưỡi chiều tại hội trường Reza, có nghi thức thống hối với phần xét mình, xưng thú tội lỗi và xin ơn tha thứ.
Trong bài thuyết trình đầu tiên sáng hôm qua, nữ tu tổng quyền Veronica nhận xét rằng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục là một cuộc khủng hoảng làm giảm uy tín của giáo hội, nơi mà lẽ ra sự minh bạch phải là dấu hiệu chứng tỏ sứ mạng của các môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Sự kiện ngày nay, nhiều người cáo buộc Giáo hội Công giáo đã lơ là đối với vấn đề này. Đó thật là một điều đáng lo âu, và giáo hội phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thành phần trẻ dễ bị tổn thương của mình. Nữ tu Veronica bác bỏ quan niệm của nhiều người cho rằng vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục chỉ là vấn đề ở Âu Mỹ và Australia, còn trong các giáo hội tại Á, Phi không phải là vấn đề. Chị nói, tôi đã làm việc trong 9 năm trên toàn nước Nigeria, trong lĩnh vực giáo dục, tính dục, và tôi đã nghe nhiều câu chuyện và tư vấn cho nhiều người. Tôi nhận thấy những điều đó đã và đang là những vấn đề trầm trọng. Vào đầu thập niên 1990, một linh mục nói với tôi rằng có những vụ lạm dụng tính dục trong các tu viện và các nhà huấn luyện. Vì thế, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng các nữ tu Nigeria, tôi đã phải làm cái gì đó để đối phó với vấn đề này. Một linh mục khác, vào đầu năm 2000 đã nói, có một nhóm bộ tộc thường thực hành sự loạn luân. nhưng tôi trả lời rằng, theo kinh nghiệm của tôi, loạn luân là một vấn đề thế giới. Một người già, lúc gần qua đời, đã tỏ cho tôi những lối cư xử lạ thường vì những lạm dụng tính dục đã phải chịu khi còn là một thiếu niên do một linh mục trong trường học. Một trẻ nữ bị một linh mục lạm dụng lúc lên 13 tuổi, 25 năm sau, khi gặp lại cô ta, linh mục ấy đã không nhận ra cô ta. Nữ tu tổng quyền Veronica kêu gọi, chúng ta đừng che giấu những sự kiện tương tự vì sợ sai lầm. Quá nhiều khi chúng ta muốn ngồi yên chờ cho đến khi bão tố lắng dịu. Nhưng bão tố này sẽ không qua đi, và nó có ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Nữ tu cũng kêu gọi quan tâm đến việc huấn luyện các chúng sinh, cung cấp cho họ một sự huấn luyện rõ ràng và quân bình về tính dục và về những giới hạn trong các chủng viện và nhà đào tạo. Trong việc thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và cho các giám mục, chị nói, tôi lo âu khi thấy tại Roma và những nơi khác, các chúng sinh trẻ được đối xử như thể họ đặc biệt hơn bất kỳ ai khác, và như thế là khuyến khích họ, ngay từ đầu chương trình huấn luyện, những ý tưởng đề cao bậc giáo sĩ của họ. Sự học hỏi về sự phát triển con người phải gợi lên một câu hỏi nghiêm túc về sự hiện hữu của các tiểu chủng viện.
Đức Hùng Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, trong bài thuyết trình sáng hôm qua đã nói về sự minh bạch trong tư cách là cộng đồng các tín hữu. Sự minh bạch Đức Hồng Y hiểu ở đây là cách hành động, những quyết định, tiến trình xét xử và các thủ tục, v.v., có thể hiểu được và để lại những dấu vết, có thể kiểm chứng. Ngài phê bình về sự kiện có những tòa giáo mục không lưu giữ hồ sơ, hoặc tiêu hủy, hoặc không lập các hồ sơ về những vụ giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhắc đến những vấn nạn cho rằng nhiều khi phải giữ bí mật giáo hoàng để tránh làm thương tổn đến thanh danh của những linh mục vô tội, hoặc của chức linh mục, hoặc của hội thánh nói chung, về những lời cáo gian, nếu những lời ấy được công bố. Theo Đức Hồng Y, những vấn nạn ấy không đứng vững trong việc chống lại tính chất có thể kiểm chứng và minh bạch. Cần có những lý lẽ có sức thuyết phục để duy trì bí mật giáo hoàng đối với sự truy tố những tội lạm dụng chống lại trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y nói, hiện nay tôi không thấy có những lý lẽ đó. Các nguyên tắc phải coi bị cáo là vô tội cho đến khi có sự kết án chung kết, và nguyên tắc bảo vệ các quyền của cá nhân và sự cần thiết phải minh bạch, những điều ấy không loại trừ nhau, trái lại còn hỗ trợ nhau. Minh bạch không có nghĩa là chấp nhận bừa bãi và phổ biến vô trật tự từ những lời cáo buộc lạm dụng. Mục đích nhắm tới là một cuộc xét xử minh bạch, làm sáng tỏ và chỉ rõ những lời cáo buộc và làm theo những tiêu chuẩn thường được chấp nhận, liên quan đến vấn đề khi nào và theo thể thức nào. Công chúng, nhà cầm quyền và giáo triều Roma phải được thông báo. Những thể thức tiêu chuẩn ấy phải được hiểu rõ rằng không phải sự minh bạch làm hại cho giáo hội, nhưng đúng hơn là những hành vi lạm dụng đã phạm, sự thiếu minh bạch và sự che đậy sau đó. Cụ thể, Đức Hồng Y Max kêu gọi xác định mục đích và giới hạn bí mật giáo hoàng, vì những thay đổi xã hội hiện nay ngày càng mang đặc tính của những kiểu mẫu thông tin thay đổi. Trong thời đại các mạng xã hội hiện nay, tất cả và mỗi người chúng ta có thể liên lạc và trao đổi thông tin hầu như tức khắc qua Facebook, Twitter, v.v., nên cần phải xác định lại tính chất kín đáo và bí mật, phân biệt chúng với sự bảo vệ các dữ kiện. Nếu chúng ta không thành công trong vấn đề này, chúng ta làm uổng phí cơ hội duy trì ở mức độ tự quyết đối với thông tin, hoặc chúng ta sẽ bị nghi ngờ về tội che giấu.
Chiều thứ Sáu, 22 tháng 2 vừa qua, bà Linda Ghisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã thuyết trình về chủ đề Hiệp thông cùng nhau hành động. Bà Neil nhận xét, việc phòng ngừa lạm dụng tính dục trẻ em không thể kết thúc trong một chương trình đẹp, nhưng phải trở thành một thái độ mục vụ thường nhật. Diễn giả trưng dẫn chứng từ của một nạn nhân gọi là những con sói hú. Tất cả những mục tử của giáo hội lẻn vào chuồng chiên để gây kinh hãi và phá tán đoàn chiên. Và bà khẳng định rằng chúng ta không bao giờ có thể nói về việc bảo vệ những trẻ vị thành niên mà không để ý đến các nạn nhân và gia đình họ. Không biết kẻ lạm dụng, những người đồng lõa, những người chối bỏ tệ nạn này và những người lơ là không quan tâm, những người ém nhẹm, che đậy. Và chúng ta phải biết tất cả những người tìm cách lên tiếng và hành động, nhưng tiếng nói của họ bị bóp nghẹt im bặt. Bà Linda Ghisoni lướt qua một loạt những nghĩa vụ được đề ra trước mỗi tội ác kinh khủng lạm dụng tính dục trẻ em. Trước tiên là phải biết, và ý thức về những gì đã xảy ra, nghĩa vụ tìm sự thật và công lý, nghĩa vụ sửa chữa và phòng ngừa để khỏi tái diễn tội ác, đề cập đến nghĩa vụ tìm kiếm trách nhiệm trong tinh thần hiệp thông. Bà Ghisoni bác bỏ quan niệm cho rằng việc tìm kiếm sự thật về những vụ lạm dụng chỉ là trách vụ của Đức Giáo Hoàng và các giám mục, nhưng mọi thành phần dân Chúa đều tham gia vào nghĩa vụ này. Do bí tích rửa tội, mỗi người được kêu gọi can dự năng động, tuy rằng sứ vụ giám mục mang trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng, sử dụng những đóng góp và lời cố vấn của tất cả mọi người. Bà Ghisoni cổ võ sự tìm hiểu và học hỏi những phương thức thực hành do các hội đồng giám mục khác đề xướng trong các môi trường giáo hội khác. Và trong số những đề nghị cụ thể, bà bày tỏ mong ước có sự duyệt lại quy luật về bí mật giáo hoàng, để các bí mật này bảo vệ các giá trị mà nó nhằm bảo vệ, tức là phẩm giá của những người liên hệ, thanh danh của mỗi người, thiện ích của giáo hội, nhưng đồng thời giúp phát triển một bầu không khí minh bạch và tín nhiệm hơn, tránh quan niệm sử dụng bí mật giáo hoàng để che giấu các vấn đề, thay vì bảo vệ các thiện ích có liên hệ. Sau cùng, bà Ghisoni kêu gọi các nhân viên truyền thông hãy kiện toàn những tiêu chuẩn để thông tin đúng đắn, biết dung hòa giữa những đòi hỏi của sự minh bạch với những đòi hỏi của sự kín đáo, để tránh gây hại cho sự thật.
Lên tiếng sau bài tham luận của bà Linda Ghisoni, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây chính là giáo hội nói, khi mời một phụ nữ lên tiếng, đây không phải là đi vào cách thức của một chủ nghĩa nữ quyền giáo hội, vì rốt cuộc chủ nghĩa nữ quyền chỉ là một chủ nghĩa duy nam giới mặc váy. Không phải vậy. Khi mời một phụ nữ nói về các vết thương của giáo hội, đó là mời giáo hội nói về chính mình, về những vết thương của giáo hội. Phụ nữ là hình ảnh của giáo hội, vốn là một phụ nữ, là người vợ, là người mẹ. Đường lối tư tưởng của tiến sĩ Ghisoni là đường lối của một người mẹ và kết thúc với trình thuật về những gì xảy ra khi một phụ nữ sinh một người con. Đó là một mầu nhiệm nữ tính của giáo hội, là vợ và là mẹ. Vấn đề ở đây không phải là việc trao thêm các chức năng cho phụ nữ trong giáo hội. Điều này là tốt, nhưng không phải giải quyết vấn đề. Vấn đề là hội nhập phụ nữ như một hình ảnh của giáo hội trong tư tưởng của chúng ta, là suy tư về giáo hội với những phạm trù của một phụ nữ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Miễn chủng.
Kính thưa quý thính giả, miễn chủng là một hành vi hành chính riêng biệt rất quan trọng trong hệ thống giáo luật. Với miễn chủng, hệ thống pháp lý giảm nhẹ tính nghiêm minh của quy tắc được ban hành cho phần lớn các trường hợp. Với miễn chủng, pháp luật thích ứng với các hoàn cảnh cụ thể và các trường hợp riêng lẻ, loại bỏ tính bắt buộc cho các trường hợp này. Tuy nhiên, chúng ta không được sử dụng miễn chủng một cách tùy tiện. Ngược lại, phải rất thận trọng khi ban hành chúng, nghĩa là phải có lý do chính đáng. Điều kiện để được cho là có lý do chính đáng đó là, trước hết, thực tế xuất hiện một sự việc, mà xét theo quy định chung của luật, nó có thể không bị bắt buộc tuân theo. Thứ hai, xét về tính ràng buộc của sự việc này, đối với phần lớn các trường hợp mà luật quy định, trong đó không tìm thấy một lý do chính đáng. Đối tượng của miễn chủng là luật. Bộ giáo luật thừa nhận miễn chủng là một hành vi hành chính và quyền ban hành miễn chủng được trao cho những người nắm giữ quyền hành chính. Liên quan đến định nghĩa miễn chủng, từ điều 85 chúng ta có thể rút ra định nghĩa miễn chủng. Miễn chủng là sự nới lỏng của một luật thuần túy giáo hội trong một trường hợp đặc biệt. Từ định nghĩa này rút ra một hệ quả đó là thiên luật không được miễn chủng. Chúng ta cũng sẽ thấy có những giới hạn trong việc ban miễn chủng. Trường hợp ban miễn chủng không phải là trường hợp khẩn cấp, và vì đó mà nhà chức trách có thẩm quyền đã tháo bỏ tính bắt buộc cho trường hợp đặc biệt, đây không phải là bãi bỏ luật, mà sự nới lỏng trong trường hợp đặc biệt. Từ ngữ phải hiểu ở đây đó là tính cá biệt của cá nhân, của một nhóm. Các giới hạn trong việc ban miễn chuẩn. Giới hạn đầu tiên đó là không thể miễn chuẩn luật của Thiên Chúa. Tiếp đến theo điều 86 thì không thể miễn chuẩn những luật ấn định những yếu tố thiết yếu làm nên các định chế hay các hành vi pháp lý. Ví dụ không thể miễn chuẩn việc tuân giữ lời khấn dòng của một người muốn sống đời sống thánh hiến trong một hội dòng. Không thể miễn chuẩn việc truyền chức để bổ nhiệm một cha sở hoặc để có tình trạng giáo sĩ. Không thể miễn chuẩn việc bày tỏ sự ưng thuận hôn nhân để tạo thành một cuộc hôn nhân hợp lệ.
Giám mục giáo phận có quyền miễn chuẩn cho các tín hữu khỏi phải giữ những luật có tính cách kỷ luật, dù là luật phổ quát hay là luật địa phương, do quyền bính tối cao của giáo hội đã ban hành cho lãnh thổ hay cho những người thuộc quyền mình. Đây là các luật do tòa thánh ban hành, và chúng có giá trị cho các giáo hội địa phương. Giám mục có thể miễn chuẩn khỏi phải giữ những luật có tính kỷ luật, nhưng không thể miễn chuẩn những luật hình sự hoặc tố tụng, bởi vì việc miễn chuẩn có thể dẫn đến khả năng vi phạm nghiêm trọng quyền con người hoặc có thể gây sự mất ổn định nội bộ của thân thể giáo hội. Khoản 1 điều 87 cảnh báo không được miễn chuẩn các vấn đề mà quyền dành riêng cho tông tòa. Mục đích của quyền miễn chuẩn được trao cho chức vụ giám mục là để các giám mục phải có trong giáo phận của mình tất cả các công cụ để chăn dắt đàn chiên. Khả năng miễn chuẩn là khả năng thông thường của giám mục. Giám mục thực thi quyền này mỗi khi Ngài thấy gì lợi ích thiêng liêng cho các tín hữu, và Ngài thẩm tra khi có lý do chính đáng. Chúng ta không được quên rằng thực tế luật của giáo hội vì lợi ích thiêng liêng cho tín hữu. Khoản 1 điều 87 khẳng định rằng giám mục có thể miễn chuẩn luật có tính cách kỷ luật. Chúng ta đặt câu hỏi, điều này có ý nghĩa gì? Câu trả lời là trong phần lớn giáo huấn đối với luật có tính cách kỷ luật thì được hiểu là luật giáo hội, và rất nhiều tác giả không đặt vấn đề về định nghĩa nội dung của cụm từ này. Chúng ta đã tìm hiểu ở điều 17 nói về việc nại đến những chỗ tương tự khi ý nghĩa của luật vẫn còn được hiểu mơ hồ. Trong toàn bộ luật, chúng ta không có danh sách phân tích. Kết quả là từ ngữ miễn chuẩn được sử dụng trong các bối cảnh chính xác và không như đồng nghĩa của giáo hội. Tính tương đương giữa luật giáo hội và luật có tính kỷ luật có vẻ hơi vội vàng, và giữa chúng ta có xu hướng phân biệt giữa luật có tính kỷ luật liên quan trực tiếp đến các tín hữu, liên quan đến cách thức dẫn dắt đời sống của cộng đoàn vì thiện ích chung. Chúng ta nhớ rằng khoảng 1 điều 87 nói về giám mục giáo phận, nghĩa là điều luật chỉ đề cập đến giám mục giáo phận và những người có quyền tương đương, như khoảng 2 điều 381 nói đến đó là những vị đứng đầu các cộng đoàn các tín hữu, như đan viện hay đại diện tông tòa. Như vậy, vị tổng đại diện và đại diện giám mục không phải là đối tượng của khoản 1 điều 87, trừ khi các vị này được ủy thác đặc biệt. Các vị bề trên của các dòng thuộc quyền giáo hoàng.
Tóm lại, các miễn chuẩn luật phổ quát và luật địa phương. Trường hợp thông thường, giám mục giáo phận có thể miễn chuẩn các luật được thẩm quyền tối cao ban hành cho lãnh thổ hay cho các người thuộc quyền mình. Quyền này liên quan đến quyền tài phán của giáo hội, đó là những người ở trong lãnh thổ và thuộc quyền của giám mục, cho dù họ ở trong hay ở ngoài lãnh thổ. Các người thuộc quyền mà luật muốn nói đến, đó là liên quan đến con người chứ không phải lãnh thổ. Trong trường hợp thông thường, giám mục giáo phận không thể miễn trừ luật chỉ dành riêng cho tông tòa. Bộ luật dành riêng cho tông tòa, các luật liên quan đến giáo sĩ, tu sĩ và hôn nhân. Quyền miễn chuẩn chỉ dành riêng cho giáo hoàng đó là miễn chuẩn về độc thân giáo sĩ và về hôn nhân thành nhận mà chưa hoàn hợp. Quyền miễn chuẩn dành riêng cho tông tòa, đối với các tu sĩ đã khấn trọn rời khỏi dòng. Tình huống khẩn cấp. Khoảng 2 điều 87 nói về tình huống khẩn cấp. khi khó thượng cầu lên tòa thánh và đồng thời có nguy cơ thiệt hại nặng do việc trì hoãn, thì bất cứ đấng bản quyền nào cũng có quyền miễn chuộng những luật đó, ngay cả khi sự miễn chuộng được dành cho tòa thánh. Miễn là sự miễn chuộng đó được tòa thánh quen ban trong những hoàn cảnh như vậy và vẫn giữ nguyên những quy định của điều 291. Nghĩa là quyền miễn chuộng nghĩa vụ độc thân của bậc giáo sĩ chỉ do một mình Đức Giáo Hoàng ban mà thôi. Hiện nhiên đấng bản quyền có thể miễn chuộng các luật có tính kỷ luật được ấn định theo điều 88. Đó là những luật giáo phận. Điều này là hiển nhiên bởi vì Ngài là nhà làm luật. Những luật do công đồng giáo miền hay công đồng giáo tỉnh hoặc do hội đồng giám mục ban hành. Thẩm quyền này nới rộng đến các đấng bản quyền. Những người này có thể miễn chuộng tất cả các luật, luật hình sự và những luật ấn định những yếu tố thiết yếu, làm nên các định chế hay các hành vi pháp lý mà điều 86 đã nói tới. Để miễn chuộng luật của giáo phận không có tiêu chí nào khác ngoài quy định ở điều 90, đó là phải có một lý do chính đáng và hợp lý. Quyền miễn chuộng của cha sở và các linh mục phó tế. Theo điều 89, thì cha sở và những linh mục khác hoặc những phó tế không thể miễn chuộng một luật phổ quát hay một luật địa phương, trừ khi quyền đó được đấng bản quyền minh nhiên ban cho các vị. Tuy nhiên, có những trường hợp trao cho các vị này khả năng miễn chuộng. Ví dụ một cha sở có thể miễn chuộng theo điều 1425, nghĩa là một cha sở khi có lý do chính đáng và theo quy định của giám mục giáo phận có thể miễn chuộng việc không tuân giữ ngày lễ hoặc việc đền tội hoặc các việc đạo đức khác. Năng quyền này cũng được ban cho bề trên của một cộng đoàn tu sĩ, cho những người thuộc quyền của các vị và cho những người thường xuyên cư ngụ trong cộng đoàn.
Liên quan đến quy định phải có lý do chính đáng, điều 90 yêu cầu để cho miễn chuẩn hợp lệ cần phải có lý do chính đáng. Lý do này chỉ rõ tại sao không phải tuân giữ luật. Lý do này luôn luôn phải trong cái nhìn vì lợi ích của các tín hữu. Bất kỳ sự miễn chuẩn nào được cấp mà không có lý do chính đáng thì ngược lại với mục đích của luật và như thế bất hợp pháp. Hiệu quả pháp lý khi không có lý do chính đáng và hợp lý. Nếu trong trường hợp người ban miễn chuẩn là nhà lập pháp mà không có lý do chính đáng, thì miễn chuẩn là bất hợp pháp. Nếu trong trường hợp người ban miễn chuẩn không phải là nhà lập pháp và cũng không có lý do chính đáng, thì ngoài việc bất hợp pháp, thì miễn chuẩn đó còn bị vô hiệu nữa. Trong trường hợp hồ nghi có đủ lý do hay không, việc miễn chuẩn vẫn được ban cách hữu hiệu và hợp pháp. Lý do chính đáng nghĩa là lý do không được ngược lại với lợi ích chung. Vì thế, phải tránh hết sức việc miễn chuẩn gây thiệt hại cho cộng đoàn. Các chủ thể thụ động. Một vấn đề được đặt ra là những ai được cấp ban miễn chuẩn, mối tương quan giữa người có thẩm quyền ban miễn chuẩn và người nhận lãnh. Ở đây, chúng ta có các chủ thể thụ động, đó là những người được nhận miễn chuẩn, bao gồm những người thuộc quyền của người ban miễn chuẩn đang ở trong lãnh thổ và ngoài lãnh thổ, và trường hợp người không thuộc quyền nhưng đang ở trong lãnh thổ của người có thẩm quyền ban miễn chuẩn. Điều 91 cung cấp câu trả lời, nhà chức trách có thẩm quyền có quyền ban miễn chuẩn cho chính những người thuộc quyền mình. Những người thuộc quyền là các chủ thể, có thể họ ở trong lãnh thổ hoặc ngoài lãnh thổ của mình. Miễn chuẩn có thể được ban cho ngay cả đối với các chủ thể không thuộc thẩm quyền của giám mục, nhưng họ đang hiện diện trong vùng đất của vị giám mục này. Giải thích miễn chuẩn. Về việc giải thích miễn chuẩn thì trước hết miễn chuẩn phải được giải thích theo nghĩa hẹp, chiếu theo khoản 1 điều 36. Nhưng ở đây cần nhấn mạnh không những đến miễn chuẩn mà còn đến cả thẩm quyền ban miễn chuẩn. Như thế, đây là việc giải thích không được theo nghĩa mở rộng. Miễn chuẩn chấm dứt. Miễn chuẩn với việc áp dụng kéo dài sẽ chấm dứt theo cách thức tương tự như những đặc ân, cũng như do sự chấm dứt chắc chắn và hoàn toàn của lý do xin miễn chuẩn. Đó là do mãn hạn hay do hết số trường hợp đã dành để ban miễn chuẩn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về vấn đề tội phạm và hình phạt theo giáo hội Công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về vấn đề tội phạm và hình phạt theo luật giáo hội Công giáo. Giáo hội là cộng đoàn các thánh, nhưng tại sao vẫn còn có những thành phần tội lỗi làm thiệt hại đến giáo hội, thưa cha?
Chúng ta biết rằng giáo hội là cộng đoàn các thánh, nhưng thành phần của giáo hội đều là những con người yếu đuối, tội lỗi. Do đó có những thành phần vi phạm luật lệ, không những gây nên xáo trộn trật tự, nhưng còn làm hại bản tính thánh thiện của đoàn Kitô. Một đàng giáo hội tỏ ra nghiêm khắc do ý thức cao độ về ơn cứu độ và sự thánh thiện. Đàng khác giáo hội tỏ ra thông cảm do ý thức về thân phận mỏng giòn của con người. Chính các vị lãnh đạo giáo hội đã trải qua những sa ngã nhờ ơn Chúa. Thánh Phêrô chối Chúa 3 lần. Thánh Phaolô đã lộng ngôn, bách hại, ngạo mạn nhưng đã được Chúa thương xót. Các giám mục và linh mục lãnh nhận quyền hành từ Chúa Giêsu đấng sáng lập giáo hội để thi hành nhiệm vụ cai quản, thánh hóa và dạy dỗ. Giáo hội phải đặt ra những quy luật để giúp các tín hữu chu toàn những nghĩa vụ của họ đối với Thiên Chúa và giáo hội, sống xứng đáng với địa vị con cái Thiên Chúa, đồng thời hiệp thông xây dựng giáo hội trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Trong giáo hội, có những thành viên hành động sai lầm nên gây thiệt hại cho cộng đoàn và cá nhân. Những vi phạm của họ có khi kín đáo, có khi công khai. Thưa cha, làm sao biết được sự khác biệt giữa hai vi phạm nêu trên?
Chúng ta thường dùng từ tội lỗi hoặc tội phạm để chỉ về hai vi phạm đó. Tội lỗi là từ dùng cho sự vi phạm trong lĩnh vực luân lý. Tội phạm dùng trong lĩnh vực hình sự. Tội lỗi khác biệt với tội phạm ở những điểm sau. Thứ nhất, tội lỗi có thể diễn ra trong tâm tư, lời nói và hành động. Tội phạm phải được thực hiện ra bên ngoài. Thứ hai, tội lỗi có thể là nặng hoặc nhẹ. Trong khi đó chỉ có những vi phạm nặng mới có thể trở thành tội phạm. Thứ ba, tội lỗi là sự vi phạm luân lý nói chung. Tội phạm chỉ giới hạn vào hình sự mà thôi.
Thưa cha, vậy cần có những yếu tố nào để tạo nên một tội phạm?
Theo giáo luật, tội phạm được hiểu là một sự vi phạm bên ngoài về một luật hay một mệnh lệnh mà hình luật đòi phải có chế tài phạm nhân. Có 3 yếu tố cấu thành tội phạm. Thứ nhất, sự vi phạm bên ngoài về một luật hoặc một mệnh lệnh của giáo hội qua lời nói hoặc hành động. Thứ hai, hành vi ấy có thể quy trách được cho chủ thể, nghĩa là đương sự nhận trách nhiệm về hành vi đó khi vi phạm luật cách ý thức và tự do. Thứ ba, luật hay mệnh lệnh có kèm theo chế tài. Một hành vi chỉ bị coi là tội phạm khi vi phạm một luật có kèm theo hình phạt.
Giáo luật kê khai bao nhiêu loại tội phạm, thưa cha?
Giáo luật kê ra 6 loại tội phạm như sau. Thứ nhất, tội phạm chống lại tôn giáo và tính duy nhất của giáo hội. Thứ hai, tội phạm chống giáo quyền và tự do của giáo hội. Thứ ba, tội chiếm đoạt giáo vụ và những tội phạm khi thi hành giáo vụ. Thứ tư, tội phạm ngụy tạo. Thứ năm, tội phạm nghịch với các nghĩa vụ đặc biệt. Thứ sáu, tội phạm đến sự sống và tự do của con người.
Những người nào liên quan đến tội phạm chống lại tôn giáo và tính duy nhất của giáo hội, thưa cha?
Thứ nhất, người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo bị vạ tuyệt thông tiền kết. Ngoài ra giáo chữ còn có thể bị hình phạt nêu trên ở số 1336. Nếu tình trạng cố chấp lâu ngày hay gương xấu trầm trọng đòi hỏi, thì có thể thêm những hình phạt khác, kể cả bị khai trừ khỏi bậc giáo sĩ. Thứ hai, người ném bỏ mình Thánh Chúa, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tông tòa. Ngoài ra giáo sĩ còn có thể bị một hình phạt khác, kể cả việc khai trừ khỏi bậc giáo sĩ.
Thưa cha, tội phạm chống giáo quyền và tự do của giáo hội là gì?
Chúng ta có hai tội phạm. Thứ nhất, người dùng vũ lực chống lại Đức Giáo Hoàng Roma, bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tông tòa. Thứ hai, người dùng vũ lực chống lại người có chức giám mục, bị vạ cấm chế tiền kết. Nếu là giáo sĩ, còn bị vạ huyền chức tiền kết.
Thưa cha, khi nào thì bị coi là tội phạm chiếm đoạt giáo vụ và tội phạm khi thi hành giáo vụ?
Thứ nhất, linh mục nào hành động ngược lại với quy định của Điều 977, có nghĩa là giải tội điều răn thứ 6 cho người đồng lõa, thì việc giải tội bất thành, trừ trường hợp nguy tử. Linh mục này bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tông tòa. Thứ hai, giám mục nào không có ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng mà phong chức giám mục cho ai, cũng như người nào đó được vị ấy truyền chức cho, phải bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tông tòa. Thứ ba, linh mục giải tội nào trực tiếp vi phạm ấn tòa giải tội, mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho tông tòa. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp, phải bị phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội phạm. Thông dịch viên và những người khác, nếu vi phạm bí mật, phải bị phạt cân xứng, kể cả bị vạ tuyệt thông.
Vậy còn tội phạm ngụy tạo xảy ra khi nào, thưa cha?
Xảy ra khi người cáo gian bị giải tội với bề trên trong giáo hội, vì tội dụ dỗ hối nhân phạm tội nghịch điều răn thứ 6, thì mắc vạ cấm chế tiền kết. Nếu người ấy là giáo sĩ, còn mắc vạ huyền chức nữa. Thứ hai, người cáo gian với bề trên trong giáo hội về một tội phạm hay xúc phạm thanh danh của tha nhân một cách nào đó, có thể bị phạt cân xứng, kể cả bị phạt vạ. Thứ ba, người vu khống cũng có thể bị cưỡng chế, phải bồi thường tương xứng.
Thưa cha, tội phạm nghịch với các nghĩa vụ đặc biệt liên quan đến vấn đề gì, thưa cha?
Chúng ta có vài trường hợp như sau. Thứ nhất, giáo sĩ hay tu sĩ hành nghề thương mại hoặc kinh doanh nghịch với các điều giáo luật. Thứ hai, giáo sĩ kết hôn hoặc toan tính kết hôn, mặc dù chỉ là nghi thức dân sự, mắc vạ huyền chức tiền kết. Thứ ba, giáo sĩ thường xuyên công khai nghịch với giới răn thứ 6 và gây gương xấu, phải bị vạ huyền chức. Thứ tư, giáo sĩ nào phạm giới răn thứ 6, nếu tội phạm được thực hiện bằng bạo lực hay hăm dọa, hoặc cách công khai với một vị thành niên dưới 16 tuổi, thì bị phạt cân xứng, kể cả có thể bị khai trừ khỏi bậc giáo sĩ.
Những ai có thể mắc phải tội phạm đến sự sống và tự do của con người, thưa cha?
Bất cứ ai phạm tội giết người, hay dùng vũ lực hoặc mưu kế để bắt cóc, giam giữ, hủy phế hay đả thương trầm trọng người nào đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ, phải bị bãi nhiệm và cấm chế. Thứ hai, ai thi hành việc phá thai, và nếu việc phá thai có kết quả, thì mắc vạ tuyệt thông tiền kết.
Thưa cha, tại sao giáo hội lại áp dụng những hình phạt cho những tội phạm?
Hình phạt là biện pháp của giáo hội trừng phạt tội phạm. Hình phạt gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất, phạm nhân bị giới hạn hưởng điều tốt. Thứ hai, vị lãnh đạo mới có quyền thiết lập và áp dụng những hình phạt nhất định. Thứ ba, mục đích chính của hình phạt là cải hóa phạm nhân và sửa chữa tội phạm. Khi ra hình phạt, giáo hội không nhắm đến việc loại trừ phạm nhân ra khỏi cộng đoàn, cho bằng cách tìm giúp họ xứng đáng lãnh nhận ơn cứu rỗi. Chính vì thế, cải hóa phạm nhân đi trước việc trừng trị tội phạm.
Xin cha giải thích về những hình phạt chữa trị và những hình phạt đền tội.
Hình phạt chữa trị được coi là như thuốc chữa bệnh, giúp cải thiện phạm nhân để họ có thể từ bỏ cố chấp. Trong khi ra hình phạt, cần phải cảnh cáo họ để họ từ bỏ sự cố chấp. Nếu khuyến cáo vô ích thì mới dùng hình phạt. hình phạt này kéo dài cho đến khi phạm nhân thực sự hối lỗi. Phạm nhân được tha khi chấm dứt sự cố chấp. Hình phạt đền tội hay báo đáp được áp dụng vì ích lợi công cộng hơn là cá nhân, và hình phạt này thường được xác định theo thời gian.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho những ai bị tổn thương.
Bạn thân mến, đời người mấy ai chưa một lần bị tổn thương, mấy ai chưa một lần làm người khác thương tổn. Có những tổn thương chẳng thể nói ra, có những vết cắt chưa một lần liền ra, có những niềm đau chưa một lần chia sẻ. Nhìn lại những năm tháng trôi qua, nhiều lúc tôi thấy mình như chai sạn trước những đau khổ. Tôi cố lờ đi hay là bởi tôi không muốn khuấy động nỗi đau trong lòng. Tôi hướng về những chặng đường phía trước hay là bởi tôi không muốn sự thù hận thức dậy. Dù gì, vết thương năm xưa cũng cần được chữa lành. Tôi xin cho mình được một lần nữa nhìn lại những thương tổn mình đã gây ra cho người khác và những tổn thương mình đã mang lấy bấy lâu nay. Tôi nhìn lại như thế để nhận ra đâu là những kinh nghiệm tôi cần sống sự tha thứ, đâu là những kinh nghiệm tôi cần phải nói lời xin lỗi. Tôi xin Chúa ở bên tôi, nhìn những vết thương ấy cùng tôi và xin Người giúp tôi chữa lành nó. Tôi xin cho mình nhìn thấy sự thật và học được một điều gì đó. Thương tổn phần nhiều là do những hiểu lầm. Cách tôi hiểu không như người khác hiểu, cách tôi nhìn không giống người khác nhìn. Cách người ta nhìn về ý hướng của người thực hiện khác nhau nên mức tổn thương cũng khác nhau. Nhiều khi do bất cẩn, thiếu tận trọng hoặc do ích kỷ, người ta làm hại nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp, người ta gây tổn thương cho nhau là vì sợ. Kinh nghiệm của các môn đệ Chúa Giê-xu dạy cho ta nhiều điều. Cùng gắn bó với nhau sau quãng thời gian 3 năm, nhưng đến lúc Thầy gặp huy khốn, các môn đệ đều bỏ chạy. Với Phê-rô, Ngài kinh nghiệm nhiều về sự phản bội, thậm chí chối rằng mình không biết Thầy. Với Giu-đa, vì hiểu sai con đường của Thầy, lại muốn dùng Thầy để thực hiện giấc mộng đánh đuổi ngoại quốc, ông đã bán Thầy. Với các môn đệ khác, họ ước mong đạt được vinh hoa phú quý hay làm được những điều thiêng dấu lạ như Thầy đã làm, mà không hiểu rằng con đường của Thầy là con đường thập giá. Tất cả các môn đệ, dù hăng hái hay nồng cháy trong những ngày đầu theo Thầy, nay, sau giờ Thầy tử nạn, họ trở nên ủ rũ héo tàn trong căn phòng đóng kín. Họ lại sợ, mình lại bị đem đi giết như Thầy. Sợ hãi nhiều khi gây ra những hệ quả nghiêm trọng, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Họ lo lắng, dồn nén, nhìn tiêu cực về mình, mất lòng tự trọng, xung đột trong tương quan với người khác. Tất cả dẫn đến đổ vỡ nội tâm. Thậm chí có người đã tìm đến cái chết để giải thoát. Ngày gặp lại nhau, các môn đệ ngỡ ngàng và hoảng hốt vì Chúa Giê-xu hiện ra giữa các ông. Không biết các ông hoảng hốt vì các ông thấy Người không đi qua cửa mà vào như người thường, hay là bởi các ông sợ đối mặt với Thầy. Các ông nhìn thấy gì? Các ông nhìn thấy những vết thương của Thầy, những vết thương ấy ghi nhớ những gì các ông đã làm. Những vết thương ấy không mất đi, dù thời gian qua đi, dù Chúa Kitô đã phục sinh. Nhiều khi, người ta dễ lầm tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Người ta làm thế chỉ để đánh lừa mình và người khác mà thôi. Thời gian không xóa nhòa vết thương, nhưng thời gian giúp người ta hiểu nguyên nhân dẫn tới nó, những hệ quả và những tổn thương nó gây ra. Thời gian giúp người ta hiểu về chính mình và về những người xung quanh. Quan trọng hơn, thời gian là để người ta tìm cách hòa giải và tìm bình an đích thực. Phần Thầy Giê-xu, Người bảo các ông, bình an cho anh em. Gặp lại những người đã từng bỏ rơi mình, đã từng chối không quen biết mình, Thầy Giê-xu mời các ông, đừng sợ hãi, hãy nhìn vào những vết thương, hãy đụng vào những vết thương ấy. Chính Thầy đây, đừng sợ. Sao lại không sợ? Người ta sợ đụng lại nỗi đau, người ta lảng tránh những tổn thương nơi con tim của mình. Nhưng nếu không một lần hiểu về những tổn thương ấy, có lẽ người ta sẽ còn gây ra những tổn thương và đau khổ cho người khác. Đối diện với những vết thương, người ta đối diện với những nỗi sợ của mình. Người ta sợ khổ, sợ chết, sợ bị tổn thương. Người ta dùng tiền, dùng quyền, dùng danh để tự bảo vệ mình. Để có được nó, người ta sẵn sàng bán rẻ người thân cận. sợ bị tổn thương, người ta cũng dễ thờ ơ với những tổn thương của người khác, nếu không muốn nói là trở nên độc ác. Cô lập chính mình, vun vén cho mình, người ta ảo tưởng về một hạnh phúc với đủ đầy tiền và quyền. Thầy Giê-xu chủ động đến với các môn đệ với sự ân cần và cảm thông. Ngài đụng chạm đến những nỗi sợ của họ, những xấu hổ và tổn thương nơi họ. Ngài biết họ có những đau khổ của riêng mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là thời khắc của sự tha thứ, của sự chữa lành và sự bình an nơi con tim. Đến lúc này, có thể các môn đệ vẫn còn hoảng hốt và ngỡ ngàng. Họ ngỡ ngàng vì thứ tình yêu vô điều kiện, về sự cảm thông mà thầy dành cho mình. Không có một chút thù hận khi gặp lại, nhưng là sự tha thứ và trao ban. Các môn đệ vẫn thấy những vết thương, nhưng họ dần tìm thấy bình an. Có kinh nghiệm của sự chữa lành, họ trở nên những nhân chứng loan truyền về tình yêu. Hơn lúc nào hết, hiểu về những nỗi sợ của chính mình, tôi hiểu về cái mong manh của phận người. Tôi xin ơn Chúa cho mình nhận biết những nỗi sợ chi phối cuộc đời tôi, ý hướng, lời nói và hành động của tôi. Tôi xin cho mình không ngừng đặt mình trước mặt Chúa, tập luyện các nhân đức và vượt trên những yếu đuối của phận người. Ước gì đã được làm người trong cuộc đời này, tôi không gây tổn thương cho người khác, nhưng là khí cụ của bình an và hòa giải. Tôi xin cho mình được ơn tha thứ và cũng can đảm nói lời xin lỗi. Hôm nay, tôi cũng xin cho tôi không quanh quẩn nơi những tổn thương nơi mình, nhưng cũng biết nhìn đến bao mảnh đời quanh tôi, họ đang quằn quại trong những vết thương, họ cũng cần được đồng hành, được nâng đỡ với sự ân cần và cảm thông. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.